Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 17 tháng 8 năm 2014 tại chùa Hải Đức. Bữa hôm nay mình học tiếp Kinh Nghiêm Thủ Lăng Nghiêm, chú Lăng Nghiêm, hộ thứ tư. Trước khi vào buổi học, mình chắp tay để niệm hồng danh cho Bổn Sư ba lần. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bữa nay mình học tiếp tới câu 291, thì rồi mình học tới câu 290 rồi. 291 tức là Tát Bà Đề Bệ Tệ Quấn. Tát Bà Đề Bệ tức là Sava Đề Bệ Bịa. Sava tức là tất cả, nhất thiết. Cái đó quý vị biết mà, Sava tức là tất cả. Tát Bà Đề Bệ Bịa, Đề Bệ Đề Va tức là thiên, tức là ông trời, tức là tất cả chư thiên. Tất cả chư thiên ơi, Phật Phấn Phát tức là ơi. Rồi 292, Tát Bà Na Già Tệ Phấn. Tát Bà Na Già, Tát Bà thì cũng là Sava, Sava tức là nhất thiết tất cả. Na Già Tệ Phấn, Nagibya, Nagibya, Naga là rồng, rồng tức là con long đó, quý vị biết, tức là thiên long bát bộ đó, còn thiên long bát bộ. Tất cả chư thiên này, tất cả là rồng này. Thì trong cái bản chú Bạch Tạng Cái đó, chú Bạch Tạng Cái đó thì nó có thêm nhiều nữa. Nhưng mà tại vì cái bản này của trong cái chủ Lăng Nghiêm nó không có những cái đoạn đó, thành ra tôi cũng không có nói thêm những cái đó. Quý vị về, quý vị nghe lại cái bộ diễn mà năm 2004 đó, thì tôi có nói rõ nhiều hơn mấy cái câu đó. Nhưng mà cái đó cũng chẳng ăn thua gì, bởi vì cái chú Bạch Tạng Cái đó thì nó khác với là cái chú Lăng Nghiêm này. Thật ra thì nó là căn bản của chú Lăng Nghiêm. Nhưng mà khi mà các ông dùng cái chú Bạch Tạng Cái vào trong cái kinh Lăng Nghiêm đó, thì các ông ấy thay đổi rất nhiều, tức là một vài phần thêm vô, một vài phần bỏ đi, mà hầu hết là cắt bỏ nhiều. Thế cái chú Bạch Tạng Cái của nó dài, tức là tất cả các long này, tất cả chữ long này. Rồi tới 293, Tát Bà Diệu Xoa Tệ Phấn, câu này dễ hiểu ha. Tát Bà tức là Sava, Diệu Xoa tức là con giả xoa, tức là giả xoa, tức là giả xoa Tệ Phấn. Thì cái này quý vị hiểu rồi, tức là Sava Yasebia Phật. Rồi 294, Tát Bà Kiền Tát Bà Tệ Phấn. Kiền Tát Bà hoặc là Càn Tát Bà thì cũng vậy. Càn Tát Bà thì quý vị cũng biết rồi, Sava tức là tất cả nhất thiết. Gandava tức là Càn Tát Bà. Càn Tát Bà tức là thần nhạc trời hoặc là hương thần. Quý vị biết thần Càn Tát Bà gì phải không? Ở trong cái kinh Pháp Hoa đó thì quý vị nhớ thành Càn Tát Bà, tức là người ta nói những con sò ở biển đó, nó xanh những cái bọt, thì những cái bọt nó làm thành cái không khí, thành ra hơi, cái hơi nó lên mặt biển, thì nó giống như những cái lầu sò đó, tức là thấy người ta nhìn đằng xa đó, người ta thấy giống như là lầu cát thành quách đó, thành ra cái tàu nó đi vô trong đó là sai, tức là cái mirage nó cũng biết gì phải không, tức là cái ảo ảnh đó thôi, giống như mấy người đi sa mạc cũng vậy, cũng bị cái ảo ảnh đó. Tức là nhìn đó, khi mà một cái bề mặt của nó ấy, dài, ví dụ nó không có bão, không có gì ấy, thì nó có cái ánh sáng xuống, ánh sáng tức là ánh sáng mặt trời xuống như vậy ấy, thì nó làm nó phản chiếu như một tấm gương, nó lấy cái hình ảnh ở chỗ khác, nó trở lại chỗ đó. Thành ra ví dụ như mình, người ta đang đi trên sa mạc, tự dưng người ta thấy phía trước này có cái ốc đảo hoặc có một cái thành phố gì đó, người ta tưởng thật, người ta chạy đến đó thì chạy tới đó nó mất tiêu, chạy gần chút xíu thấy nó mất tiêu. Cái đó nó là gọi là ảo ảnh, tức là mirage. Những cái người mà đi ở đó ngày xưa đó thì người ta nói là cái đó là do quỷ, do ma nó làm, tại người ta không hiểu. Vì sau khoa học của mình thì mới biết là cái đó nó chỉ là cái ảo ảnh thị giác thôi. Thật ra nó là cái ảo ảnh, tức là sao, tức là cái hình ảnh nó có thật nhưng mà nó phản chiếu thì chỗ khác lại, tức là không phải đó. Thì mấy người đi biển cũng vậy đó, tự dưng người ta thấy ở ngoài biển cái chỗ đó tự dưng nó có một cái giống như đảo, nhưng mà lại có lầu gác một cái tùng lum hết. Thành ra quý vị mới nghe thấy ở trong người ta từ cái bằng lầu sò chợ biển đó, phải không? lầu sò chợ biển đó, tại vì người ta nghĩ vì sao mấy ông ở ngoài đó thì mấy ông ấy nói ở ngoài biển nó có những con sò lớn lắm, thì con sò đó nó mới phun ra những cái bọt, những cái bọt nó mới thành cái hình ảnh mấy cái lầu gác. Những ngày xưa người ta tin tưởng nhiều chuyện quái đản như vậy, quý vị giống như hôm trước mình nói cái lầu Diên Hương nó, quý vị nhớ phải không? Lầu Diên Hương thật ra bây giờ nó kêu bằng amber gì đâu, tức là hổ phách ấy. Cái hổ phách ấy, nó chỉ là nhựa thông thôi, mấy cái thông ví dụ như ở vùng Siberia hay gì đó nó bị cháy, nó bị cháy nhất là hồi mà bị sét đánh xuống hoặc là bị mấy cái meteor đó, tức là những cái vật thạch nó rớt xuống thì nó cháy hết nguyên cái đó, mà những cái thông nó bị cháy đột ngột như vậy cái nó chảy cái nhựa nó xuống, cái nhựa nó chảy xuống thì nó nằm ở đó thôi, nhưng mà nằm lâu rồi ngày chảy tháng ấy, thì nó đặc lại rồi nó thành ra màu vàng. Cái nhựa thông thì nó trắng gì, quý vị biết gì phải không? Nhà có cây thông gì biết mà, tôi đậu xe dưới cây thông biết liền, nhựa thông nó rớt xe là biết liền, khó cảnh lắm cả, nhưng mà nó thơm, cái nhựa thông nó thơm, mới giờ nó thơm thì cái nó trong rồi nó đục nó trắng, xong rồi lâu ngày thì nó thành màu vàng, nó màu vàng thì nó nằm ở trong đó thôi, nhưng mà xong rồi nước nó trôi xuống, mưa nó trôi thì những cái tảng đó nó là nhựa thông, thành ra nó xuống dưới đó, nó dính với cho với lại mấy cái con trùng đó, con trùng ví dụ như là mấy con bọ mấy con gì đó, nó dính ở trong hết thì nó trôi xuống nước, thì trôi xuống sông á, nó trôi xuống sông thì nó chìm, bởi vì cái tỷ trọng của cái amber đó, tức là của cái hổ phách đó, thì nó lưng chừng giữa nước biển với nước ngọt, thành ra ở nước ngọt đó thì nó chìm, nhưng mà khi nào nó trôi ra tới ngoài biển đó, thì nó nổi lên. Quý vị hiểu điều đó, bởi vì nước biển đó thì nó mặn hơn, cái tỷ trọng của nó lớn hơn là nước ngọt, thành ra tự dưng cái người ta thấy ở ngoài biển xong có những cái dề nó nổi lên như vậy đó, người ta mới lại đồn, à lại đồn nữa, cái này là mấy con cá voi ấy, nó ăn mấy cái đồ xong rồi nó tiêu không được, nó ói ra, thành ra cái đó nó gọi là Long Diên Hương. Long Diên Hương bây giờ họ vẫn dùng để mà làm dầu thơm, bởi vì hổ phách thì nó cũng thơm, người ta pha cái đó nó giữ trong dầu thơm, nhất là bên Pháp người ta làm dầu thơm, người ta dùng cái Long Diên Hương nhiều, thì thật ra nó là hổ phách thôi, nó chẳng là cái gì khác. Thì ra quý vị thấy cái lầu sò chợ biển tức là vậy, phải không? Cảm giác bà đó đúng ra thì là ở trong Phật giáo mình thì gọi là hương thần, tức là những cái vị này gửi hương này, nhưng mà thật ra là mấy cái bộ nhạc thần nhưng mà nhạc Phật giáo á, chứ không phải là nhạc vớ vẩn. Cảm giác bà rồi kiện thất bà tệ phấn, rồi dưới 295 tát bà bổ đơn na tệ phấn sava putana, sava tức là tất cả nhất thiết, putana tức là quyển thịt trẻ con, bổ đơn na cũng biết được không, hôm trước mình học rồi, mấy phần này mình có học rồi, bây giờ chắc tôi cũng có nói nhiều nữa, bởi vì hôm trước có nói đi nói lại vòng, bổ đơn na tức là vậy, ngày xưa tin là loại quyển thịt trẻ con. Trong 52 loại ngạ quỷ thì quý vị xem trong cái kinh Pitavatu nó có nói, cái đó là kinh Phật rằng, Phật nói chứ không phải giờ nữa, bởi vì có những cái mình gọi là kinh nhưng mà nó không phải do Đức Phật nói, tức là do các ông tổ nói hoặc người ta viết thường thôi, thì cái đó quý vị tin em tin là quyền của quý vị, nhưng mà cái nào mà Phật nói tức là kinh như thì ngã văn đàng hoàng là mình phải tin, bởi vì cái đó là Đức Phật nói thì nó khác. Tức là tát bà bổ đơn na tệ phấn, quý vị biết bổ đơn na tức là loại mà quỷ nó ăn thịt trẻ con, rồi ca cha bổ đơn na tệ phấn tức là ca ta putana về phật 296, xin lỗi đúng rồi 296, tức là ca cha bổ đơn na tệ phấn, ca cha bổ đơn na tệ phấn tức là loại quỷ thối á, tức là không phải là thối nhưng mà nó người ta tin là những con quỷ này nó làm cho đồ ăn thức uống thì nó thiêu thối đấy, tức là quý vị nấu ăn hay là nấu đồ ăn nó đầy mà thấy nó bị thiêu bị thối ấy. Thật ra thì cái đó nó là vi trùng, mình biết bây giờ mình biết rồi, vi trùng nó lên làm lên men rồi lên men thối thì nó bị một thối thế thôi, nhưng mà ngày xưa thì nó tin mấy cái đó là do quỷ nó làm. Rồi 297 tát bà đột lang chỉ đế thệ phấn, tát bà đột lang chỉ đế thệ phấn, tát bà thì cũng là sao qua. Sao qua tức là nhất thiết tất cả, đột lăng chỉ đế là đô lăng di tệ dạ, đột lăng di tệ dạ tức là tất cả các loại ác quỷ khác ác quỷ. Ác quỷ tức là mình nói chung những loại quỷ. Thì dĩ nhiên quỷ thì nó ác, đâu có quỷ nào nó lành đâu. Nhưng mà có loại quỷ nó hiền hơn, có loại quỷ nó dữ hơn. Nhưng mà thứ ác quỷ nó tức là nó dữ. Mà những thứ này khó chịu lắm, khó chịu lắm. Thì ở trong này mình gọi cái này là những cái ác quỷ ơi, tất cả những ác quỷ ơi. Rồi 298, Tát Bà đột sắc tỷ lệ hắc sắc đế tệ phấn, Sa Hoa tức là tất cả rồi, Tát Bà đó. Rồi đột sắc tỷ lệ hắc sắc đế tệ, rồi cái câu này dài. Duskreti Duskret Sintemya Phật, tức là loại bùa chú thuốc độc. Những cái bùa chú thuốc độc mà ngày xưa ta tin tưởng đó quý vị. Bây giờ nói thật tình, bây giờ nhiều khi cũng còn tin tưởng à. Tôi cũng gặp mấy ông thầy, mấy ông sư ấy, mà ông cũng tin tưởng chuyện đó nữa. Nói người ta thư, người ta thư vô trong bụng á, rồi nó có cái miếng da trâu trong bụng á. Quý vị có nghe đâu, chắc có nghe gì được. Mà ông sư nói á, chứ không phải người thường đâu. Người ta nghe, người ta nói, rồi dùng chú để chú kia để mà khoán bùa trên bụng á, cho nó hết sưng nhét đi. Rồi tôi nói quý vị làm ơn hạnh phúc đi bác sĩ dùng cái, chứ đừng con chữa mấy cái đó chết. Đừng có nghe, đi bác sĩ. Cái y khoa bây giờ nó tiến bộ dữ lắm quý vị. Nhiều khi mình không thể tưởng tượng được nó đâu. Cái y khoa nó tiến bộ dữ, tức là nó giữ cho con người sống mà con người không chết được. Muốn giữ cho quý vị sống mà quý vị không thể nào chết được. Làm cho tim quý vị đập, làm cho cái phổi quý vị thở, làm cho máu quý vị nó lưu thông, cái thận của quý vị hư nó lọc hết, không thể nó chết được. Nhưng mà sống là bình thường không thì không biết, khó. Bằng cớ là những người mà ta bị liệt, chẳng hạn bị stroke chẳng hạn, thì lúc đó cái phần óc nó chết thì làm sao mà làm được, khó. Nhưng mà cái cơ thể nó sống ấy, thì nó sống được. Giống như ví dụ như ông Stephen Hawking, quý vị thấy ông không? Ông ngồi trên cái xe đó không có nhúc nhích gì được hết, đánh máy cũng được, nhưng mà nhờ cái mắt này ông chiếu nhìn qua đây một cái là nó đánh thành chữ, nó làm thanh quý vị. Thành ra cái keyboard của nó thay vì mình phải thò tay mình đánh ấy, thì ông Stephen Hawking đó, ông dùng con mắt của ông thôi. Ông nhìn ví dụ chữ A, chữ Q, chữ T, chữ B, nhìn tới đâu nó đánh tới chữ đó. Ông nói cũng được, thành ra nó làm như vậy được. Những cái phương tiện nó hay, bây giờ khoa học mình phải công nhận nó rất là giỏi, và càng ngày nó càng tiến bộ giỏi. Cứ thấy giống như là cái siêu vi trùng Ebola đó. Mới đây mà người ta đã tìm ra thuốc rồi, nhưng cái bệnh như là HIV xưa cũng bị thấy bị ghét đấy, bị SIDA, biết bao nhiêu năm, biết bao nhiêu cả mấy chục ngàn, gần hơn 100,000 người chết rồi mới bắt đầu tìm ra được. Bây giờ Ebola mới hơn 2,000 người chết rồi, mà hầu hết là bên Phi Châu. Thì những người nó chết rồi, còn những người sống đó thì bây giờ người ta sẽ có thuốc bây giờ người ta tìm ra rồi. Nhưng mà thay nhân tại vì cái luật của nó phải approve phải lâu, tức là luật như bên Mỹ này, thì phải sử dụng trên 10,000 người xong rồi mới cho ấy. Mà kiếm được 10,000 người bị Ebola khó lắm. Tìm được 10,000 người bị Ebola thì cũng như là chết ngất người còn gì nữa. Thành ra họ cho những cái luật đặc biệt ngay cả bây giờ của WHO, tức là cơ quan y tế quốc tế đấy, họ cũng chấp nhận nữa. Tức là thôi bây giờ cứ làm đi, chứ không thôi bây giờ người ta chết thêm nữa, tội nghiệp quá. Thuốc thử đi. Thuốc bây giờ còn trong giai đoạn thử đó, thì những cái người mà bị bệnh thật đó, đem thử cho người ta đi. Tại vì người ta không thử thuốc đó thì người ta cũng chết. Thành ra mình thử thuốc đó cho người ta. Mà quý vị thấy họ làm rất là nhanh, bây giờ cái gì cũng vậy hết. Thì ra cái y học nó tiến bộ nhiều. Mình bị bệnh hoạn đó, mình lên nó thay vì mình tin tưởng những cái chuyện đó. Nhưng mà ở trong này câu chú, tức là những cái bài ngày xưa, thành ra mình học thôi để mình hiểu, chứ không phải là bắt phải quý vị phải tin tưởng là phải ở có những con quỷ đó gì á. Có thể nó có những con quỷ đó thật, quý vị không biết được. Nhưng mà con quỷ đó nó làm thì nó cũng thuộc quyền của người nào đó, hoặc của một cái quyền lực nào đó. Mà quý vị đi theo Phật đó, thì Phật độ quý vị. Quý vị nhớ điều đó đi. Mình theo Phật thì Phật độ, theo ma thì ma nó độ mình, thế thôi. Những cái người mà ta tu từ 7-3 đó, người ta theo ma, mà ma thì ma nó độ, dễ ỏi gì đâu. Vì ma nó cũng cần ăn vậy, quỷ nó cũng cần ăn vậy, nó sẽ độ cho mấy người đó. Mà nhiều khi họ còn làm khám ra nữa, Nhưng mà họ đi theo con đường tà, chết thì họ phải xuống địa ngục, nó khác hẳn. Thì là quý vị thấy quý vị có phước mà quý vị biết được đạo Phật, biết được ông Phật, thì ra chịu khó tu theo cho đúng chính pháp là đúng nhất thế thôi. Thì quý vị thấy rõ ha, tức là bây giờ cái tất cả các loại bùa chú thuốc độc, tức là ngày xưa người ta tin tưởng như vậy, mà ngày xưa thì người ta làm thiệt, bây giờ người ta cũng còn tin tưởng vậy quý vị. Bùa chú có, quý vị giờ ba tờ báo gia đình báo trẻ gì đó thấy quảng cáo ông thầy này bà thầy kia gì đó ở đâu đó, thì cho thỉnh bùa gì đó, bùa yêu bùa gì đó cho nó đừng có theo bùa bé ấy. Quý vị thấy mấy cái đó phải không? Có chứ, mà người ta vẫn còn tin như vậy. Thì người ta tin vậy thì ngày xưa người ta cũng tin vậy thôi. Thì bây giờ tới câu 299, tát bà thập bà lê tệ phấn. Tát bà thập bà lê, tát bà tức là sa va, tức là tất cả nhất thiết, người biết rồi ha. Thập bà lê tức là jivare, jivare tức là mắt ác kiến, mà mắt nhìn với một cái tính ác. À cái này khác rồi quý vị, cái ác quỷ ác gì đó thì mình đã thấy rồi, nhưng mà cái mắt ác đó, người ta tin tưởng chuyện đó đúng quý vị. Thành ra cái con mắt đó người ta tránh, người ta tránh, người ta không vẽ. Ngày xưa người ta cấm chữ bê quý vị, biết không bê không, ta sợ mấy cái đó, người ta kêu bằng con hình đó, người ta sợ mấy cái đó lắm. Thành ra nó mới có cái bộ vô đô, quý vị biết không, mấy con hình nhân đó. Xong người ta lấy kim, người ta găm vô, người ta bẻ chân bẻ tay gì đó. Thì hễ mà người ta bẻ chân bẻ tay những con hình nhân đó, tức là bị con búp bê đó, thì cái người kia sẽ bị. Quý vị thấy biết cái chuyện đó gì phải không? Biết voodoo gì, voodoo của dân Haiti đó. Dân Haiti họ có cái đó, tức là họ tin tưởng vào những chuyện đó. Thì họ tin tưởng như vậy. Tát bà thập bà lê tệ phấn, để như vậy cái ác kiến, mắt ác kiến đó là người ta sợ. Sợ thì ở trong đạo Phật mình ấy, thì cái mắt là mắt tốt. Thì ra quý vị thấy ví dụ như ở trên Nepal cái gì đó thì người ta trên đỉnh chùa đó, trên cái nóc chùa đó, người ta vẽ con mắt, hai con mắt, chứ không phải một con mắt này nha quý vị, đứng lộ này, hai con mắt đàng hoàng thì đó là mắt Phật, mắt hiền. Khi nào quý vị thấy một con mắt thì không phải chùa Phật không bao giờ vẽ một con mắt hết. Rồi bây giờ tới 300, tát bà a bá tất ma lê thể phấn. Tát bà sa va apasmare bia phat, apasmare bia phat, apasmare tức là không có phần này, câu này phía trên tôi quên mà cũng là lại phía trên thôi, thì ra tôi quý vị phải coi lại 301. Tát bà xá ra bà hoa tệ phấn, xá ra bà hoa tệ phấn tức là sa va, sa va tức là tất cả nhất thiết. Srava ne baya, Srava, Srava tức là Samôn, Samôn, Samôn tức là ông sư, ông thầy chùa. Bây giờ thì mình kêu ông thầy chùa, chứ ngày xưa thì người ta kêu ông Samôn thôi. Bởi vì ngày xưa nó không có chùa, quý vị biết không? Chùa tức là cái chỗ mà ông sư ở, không có chỗ, ông sư không có ở trong chùa, ông sư ở trong rừng. Samôn á, bây giờ quý vị qua bên Ấn Độ cũng vậy, thấy người ta như vậy. Tại bây giờ họ lập những cái tu viện thôi, chứ còn ngày xưa đó là họ ở trong rừng hết. Thì Đức Phật thấy, quý vị thấy ở trong cái luật của quý vị nó cũng vậy, tức là ngủ dưới gốc cây, không có gì hết, đem theo có 8 vật mình vậy thôi, hoặc là 18 vật tùy theo. Thì cái vật mà lớn nhất là cái dùng, cái vật mà lớn nhất của họ là cái dùng, cái dùng, cái dùng dây. Tức là nếu mà 18 vật thì có dừng dây, mình gọi là cái dừng dây, thật ra Việt Nam mình nói là cái võng. Quý vị biết cái đó không? Tức là cái họ dùng lát, họ dùng dây lát để họ đan này, đan lại thành cái võng. Tức là họ gọi là cái dừng dây, cái dừng dây vậy thôi. Tức là thay vì họ ngồi vậy thì họ có thể họ căng võng, họ nằm trong võng là được, để che cái dù lên trên thì cũng thoải mái hơn. Nhưng mà cái đó là câu 301. 301 là sa môn ngoại đạo, đúng là sa môn srava nhưng mà nibbia tức là ngoại đạo, sa môn ngoại đạo chứ không phải là sa môn tức là ông sư theo đạo Phật, tức là không phải thầy tu thầy văn hay gì đó, mà những sa môn ngoại đạo, tức là tất cả những sa môn ngoại đạo ơi, tức là mình vậy, những người tu theo mình rồi, nhưng mà những người mà tu theo những đạo khác nữa thì mình cũng nói họ, cũng kêu gọi họ. Quý vị thấy không? Tại vì sao? Tại vì họ học, họ tu đó, thành ra quý vị nó thấy lúc mà mình, lúc đầu tiên mà mình lệnh Phật đó, mình là hiền thánh tăng thường trụ tam bảo, quý vị thấy không? Hiền thánh tăng tức là bậc hiền, bậc thánh, bậc tăng. Hiền tức là sage, tức là cái người khôn ngoan. Ví dụ bây giờ mình nói ông Phổ Tử thì ông có đâu phải là người tu, nhưng mà ông là bậc hiền, tức là ông biết những cái sự đó, mà ông gắng đi đó. Để bậc thánh ấy, tức là những cái người mà có tu, người tu đạo mình là tu đạo khác không cần biết. Ví dụ mình nói như bà Sơ chẳng hạn, nhưng mà bà ấy đi làm phước cho người ta nhiều thì đó là bậc thánh. Rồi được phong thánh thì quý vị biết những cái người đó là thánh, mà mình cũng công nhận họ là thánh vì họ cũng không chửi bới ai, họ chỉ giúp đời thôi, thì có đó gọi là thánh. Thì cho ba bậc khác nhau, mình lạy lúc đó là hiền thánh và tăng thường trụ tam bảo. Tăng tức là sangha, là của mấy ông thầy tu, cái bọn thầy chùa mà đạo Phật. Mình nói thầy chùa đạo Phật nghe nói kỳ lắm, nhưng mà thật ra cái đông có kỳ đâu quý vị. Quý vị biết hồi mà thế kỷ thứ 19 đó, là ở Việt Nam mình mấy ông làm biểu dinh cho vua nói về bọn thầy chùa đạo Gia Tô tức là mấy ông cha đó, họ không gọi là mấy ông cha, họ không gọi là mấy ông linh mục, họ gọi họ là bọn thầy chùa đạo Gia Tô, tức là mấy ông thầy chùa, nhưng mà thầy chùa đạo Gia Tô chứ không phải đạo Phật. À, còn mấy, tại vì ngày xưa có những ông thầy chùa đạo Lão nữa, tức là mấy ông mà làm phù phép nhiều, bây giờ quý vị ít thấy, nhưng mà ở ngoài Bắc nó vẫn còn mấy ông múa hành ảnh, quý vị trời ơi, mấy ông đứng dẻo quẹo đứng lên đồng á, quý vị biết mấy người lên đồng không? À, mấy người lên đồng mà mấy người đó thì hầu hết bây giờ là họ là đàn bà, chứ ngày xưa họ là nông nhiều. Mấy ông á, khi mà mấy ông cái sắc nó nhập một cái vô, trời ơi, mấy ông đứng lên, mấy ông múa dẻo quẹo hết trơn, mình thấy giống, xin lỗi, giống như là cái, nhưng mà họ múa giỏi lắm, mà họ nhập vào một cái thì thành ra quý vị thấy hoài linh rồi. Có lần YouTube mà coi hoài linh nhập sắc không? Không thì lên coi thử với hoài linh nhập sắc, rồi cô vào hay cậu nào vào không biết, rồi ông cũng phát tiền cho người ta, cũng làm gì nữa thì tôi không biết có thật hay không, mà thấy cũng làm cũng giống lắm. Thành ra quý vị thấy mấy cái đường bóng đó thì nói là như vậy. Rồi tức là Sa môn ngoại đạo á, điển giới 302, tát bà địa đế kê tệ phấn, tát bà địa đế kê 302, địa đế kê tức là chiên chi kê, địa chiên chi kê tức là những người làm ơn, tức là tất cả những người làm ơn cho mình, tất cả những ác quỷ này, tất cả những sa môn ngoại đạo này, rồi bây giờ tất cả những người nào mà làm ơn cho mình, là mình cũng gọi họ. Quý vị thấy cái phần này không? Tức là tất cả những người này tưởng nhớ tới họ hết, cái người nào làm ơn cho mình cũng cần biết là ai, nhưng mà mình nhắc lại cho họ ở trong này. Rồi 303, tát bà địa đế kê tệ phấn. Ủa, địa đế kê mình rồi nhé. 302, 303, tát bà đát ma đa kê tệ phấn, tát bà đát ma đa kê tệ phấn. Hồi khác chút xíu, tát bà thì cũng là sao va tức là tất cả nhất thiết. Đát ma đà kê tệ tức là ôn mát tà kê tức là tai nạn, tất cả những tai nạn. Thì tai nạn thì xưa người ta cũng tin là do những quỷ thần làm ra, cũng chứ không phải ví dụ như mình nói đây ôi cái đó xui xẻo hay gì đâu, hoặc là tại vì mình sơ ý thì làm gì thôi. Nhưng mà ngày xưa thì nó cũng tin tưởng là có những quỷ thần làm những cái đó, hay đẩy mình vô cái chuyện đó. Thì ra hoặc tất cả những tai nạn ra. Rồi 304, tát bà tỳ đa gia ra thể giá lê tệ phấn, tát bà cũng là sao va mà tất cả người biết rồi. Tỳ đa gia là vidya, vidya tức là trí tuệ. Ra thể giá lê tệ phấn, Raja tức là vua, Raja tức là vua, Kave trí tuệ vua. Tôi đã không ra nổi. 305, Sa dạ Yết Ra Ma Độ Yết Ra, cái chỗ này không có chữ tệ phấn, Tức là tại vì cái câu 305 với 306 nó dính với nhau, quý vị thấy không? Tức là nó là một câu dài. Tức là câu nói là xà giả yết ra ma độ yết ra tát bà ra tha ta là kê tệ quẩn. Tức là nguyên một câu của nó như vậy. Thì cái câu 305 này, xà giả yết ra ma độ yết ra jaya kara mada kara. Jaya tức là chiến thắng, kara là kẻ, madu sau đó cũng ra nổi bây giờ được trời chịu. Tôi đeo hai kính rồi còn đọc ra nổi. Bây giờ càng ngày càng tắt bước đèn nên tôi chịu luôn. 386 tức là câu tiếp theo luôn. 306 chứ. 306 tát bà ra tha ta đà kê tự vấn sa-va-tha, sa-va-tha. Cái này sa-va-tha nghe, chứ không phải tát bà, tức là tát bà ra, chứ phải tát bà tức là sa va thôi, cũng được nhất thiết cả. Còn sa va ra, còn sa va tha tức là đệ nhất nghĩa đấy. Sa ra kê bia, dầu có, đệ nhất thiết nghĩa, dầu có. Câu 305 đọc cũng ra, đệ nhất nghĩa thế, dầu có, tức là những cái vị mà đã tu chứng quả hết rồi, chứng quả hết rồi, giàu có thì không phải là giàu có theo kiểu của mình hiểu, tức là có tiền có bạc, nhưng mà giàu có là cái gì họ cũng có ấy. Họ hiểu. Ví dụ như họ ăn cơm với muối mè, nhưng mà họ nghĩ còn hơn là ăn cơm với thịt bò Kobe, họ nghĩ như vậy, nhưng họ thấy như vậy là ngon rồi, thì tức là họ giàu có. Còn trong khi mình ăn, mình ăn thịt bò Kobe thì mình nói, ủa sống này cũng đủ giỏi, cũng đủ đi. Thì lúc đó là mình ăn không ngon bằng cái người mà ăn cơm với mẹ thôi gì được. Rồi 307 tùy duyện giả giá lê tệ phấn vidya sava vidya kavre. Vidya tức là cái trí tuệ. Trí tuệ thì hồi có khi mình gọi là minh, minh hoặc là công chú, tùy theo cái ý nghĩa của nó trong cái câu đó. Thì vidya kavre tức là minh thánh, minh thánh ơi. Rồi 308 giả đô ra của tỷ lệ lệ tệ phấn. Giả đô ra mình biết rồi, katura. Katura đó thì nó có thể, nó nghĩa là cái hạng bần cùng, hạng hạt tiện. Nhưng mà không phải katura đó, mà giả đô ra này tức là katu. Katu tức là cát, tức là bốn. Cũng chứ mình nói rồi phải không? Vì thế katu tức là bốn. Katu bagini bia tức là bốn. Bốn bậc thánh, cái này tôi đọc không có rõ này. Nó phải là bậc thánh, nó là cái gì thánh này, cái chuyện tôi đọc không nổi. Thứ 309 Batsara Kumari hôm trước mình học trên lý rồi. Batsara tức là kim cang, Kumari tức là đồng nữ, kim cang đồng nữ, hôm trước mình học rồi nhá, phía trên có nói rồi. 310 thì là giả ra thệ tệ phấn. 310 vidya tức là minh. Raja tức là vua, tức là minh vương tức là vua sáng suốt. Rồi tức là vua sáng suốt ơi, vị trên. 311 mahabara đinh dương xoa kỷ rị tệ phấn. Maha tức là lớn biết rồi. Matri Pratiyang Angge Bia. Maha tức là lớn, Pratya tức là định, Angge tức là lực, à tức là đại định lực. Thế là chữ này là đại định ơi, đại định ơi. Những cái đại định đó, khi mà mình tu đó, mình nhập đại định. Tức là thường thường ở trong thanh văn đó, thì họ nhập tứ thiền. Nhập tứ thiền thì hơi khó chút xíu. Mình vô sư thiền, nhị thiền thì thường dễ lắm, phải không? Quý vị mà ngồi thiền đó, đàng hoàng đó, thì quý vị vô sơ thiền là vô rất là lẹ, nhị thiền cũng rất lẹ lắm. Nó thật chứ tôi lên tứ thiền nhanh, nó không có khó gì. Nhưng mà đã thua là quý vị à, mình tập hoài ra thì mình lên được lẹ. Còn nếu mình không tập thì chịu, nó cứ lình xình chửi hoài, để nó không lên nữa. Nhiều bữa vô ngồi không lên. Nhưng mà nếu cái đó là tại mình lo ra thôi. Mà khi mà mình đã tập tu thiền rồi, mình định rồi, thì không bao giờ mình lo ra nữa. Chuyện gì mình cũng bỏ hết. Vô mình ngồi thì chút xíu thôi là nó lên. lên lên tới tứ thiền một cái thì lúc đó mình thấy, bắt đầu mình thấy được cái thức, quý vị, tức là mình thấy được cái hiểu được cái tâm lý của người ta, tức là bây giờ mình nói là cái tâm thức của người ta, người ta nghĩ cái gì trong bụng mình biết được, cái chuyện đó quý vị biết gì không? Nhưng mà quý vị phải tu kìa, quý vị không tu mình không thấy, hãm mà tu rồi là mình biết liền, quý vị nào có tu người nói tới đó là quý vị biết liền, không cho có nói gì hết. 312 Vajra thương nhất ra đà. 312 Vajra, Vajra tức là kim cang, thương nhất ra, thương nhất ra đà, tức là Sankha Jaya. Sankha Jaya tức là chư thiên thôi, tức là chư thiên, chư kim cang thiên, tức là các ông trời kim cang. Ông trời kim cang thì thật ra tức là các vị kim cang phổ hoặc là kim cang Bồ Tát thì đều gọi như vậy hết. Rồi 313 Bara chuẩn kỳ ra xả gia phấn. 313 Pratya chân nguyện Angira Rajaya phát. Pratya ở trên mình nói rồi, đó là định. Angira tức là lực, định lực. Ở trên mình nói vào ông câu 311 đại định lực, thì cái này là định lực. Và vua Rajaya tức là vua, Raja tức là vua, tức là đại định vua. Đại định vua tức là sao? Tức là cái đại định vương, tức là cái đại viện lớn lắm, cái đại viện mạch lớn lắm. Ôi, 314 Mahakaraja. Mahakaraja là Mahakalaya, tức là đại hắc thiên. Maha tức là đại lớn. Kala, Mahakala, cái này là Mahakala thôi chứ không phải ai. Hoặc là mình nói là bà, nhưng mà thật là cái hình là ông màu xanh đấy. Hôm trước mình nói rồi, đại hắc thiên tức là cái hình lớn màu xanh á, chân đạp trên ôm mắt đất đấy, dữ lắm, đeo chuỗi đầu lông. Quý vị biết đại hắc thiên phải không? Quên là về học lại cái thai tận giới trong vậy thôi. Thai tận giới có học cùng nhân vật gì rồi. Đại hắc thiên với Mahakala, tức là 314 rồi tới 315. 315 Mahadasri Kanoa. Maha tức là cũng là lớn. Dasri, Dasri tức là Matri, Matri tức là từ. Gana Dasri Ranoa, Ranoa tức là Gana, Gana tức là con voi. Thì quý vị thấy lớn này, từ này, con voi này, con voi này tức là hương dược, hương dược tức là Đức Phật, tức là đồng từ của Đức Phật, hương dược tức là, thực sự mình nói cái này là ông Maitri, tức là ông Di Lặc. Di Lặc thật ra tên của ông Di Lặc là Mi Lặc. Maitri à, Maitri à. Nhưng mà tôi không biết tại sao, hôm trước tôi nói rồi không, tại sao họ dịch sử tiếng Việt cho họ thành Di hết trơn, chữ đây là Mi mà tự xưng cứ thành Di đổi, tôi không biết tại sao họ đổi thành Di ấy. Amida thì họ dịch là thành ra A Di Đà, tôi cũng không tại sao tự nhiên nó thành Di Đà, mà trong khi đó chữ Phạn nó cũng là Amita, mà người Tòng thì người ta cũng là Amitabha, mà tự nhiên qua Việt Nam cái họ thành ra A Di, A Di Đà. Thì cái chuyện của họ ngày xưa thì tôi cũng đã cũng cậu đó tôi không biết được tại sao ngày xưa họ làm như vậy, thì cũng chắc cũng có cái lý do gì đó tôi không biết. Nhưng mà cái chữ Phạn của nó thì là Mi, quý vị nhớ điều đó. Thì ra bây giờ mà có những cái người mà người ta cũng nữ người ta nói không phải nói là Amida phải nói là Ajida mới đúng, thì nói chung thì mấy người đó là người ta kiến thức người ta kém, thì quý vị thôi đừng cãi với họ chỉ cuối cùng. Ví dụ như quý vị học chúng ta rồi mà quý vị đâu có cãi với học trò lớp ba rồi. Giống như bây giờ quý vị học, quý vị thọ sát giới rồi, quý vị tụng giới hai tuần một lần rồi, quý vị tụng pháp hoa, quý vị học những kinh điển đại thừa lớn, mà bây giờ gặp ông thầy vô ông hỏi quý vị bây giờ con đọc những cái kinh bộ chưa, phải đọc những cái kinh như cây a đi, thì cũng giống như là bây giờ quý vị đang học đại học mà bây giờ có ông thầy vô ông nói mấy con phải nhớ học bản cụ trương như chưa, thuyết phục bản cụ trương như chưa, thì anh biết là bản cụ trương nó giỏi nó đúng, nhưng mà bây giờ mình dùng cái bản cụ trương làm gì nữa, không cần nữa phải không, mình có cái máy tính rồi thì mình cứ bấm nút cái là nó ra liền, có gì đâu, không cần nữa. Mà mình đã học trên rồi mà tối ngày cứ dần dần mình còn nhớ, con nhớ học bản cụ trương nghe không, mình thấy mắc cười phải không đó. Thành ra chuyện nó là như vậy. Bây giờ quý vị thấy câu này 300 tức là định vua rồi mà, tức là 315 rồi, bây giờ 316. 316 Nam mô Tai Biết Rị Gia Dạ Phấn. Nam mô, lại có chữ Nam mô đấy. Nam mô thì đây là Nam Ma, đúng rồi. Nam mô tức là bình danh, tức là gọi cái tên thôi. Tái huyết lị gia dạ thể phấn Kresaya. Kresaya tức là hướng hình ra, tức là từ lũ thiên Kresaya. Rồi 2.17, tức là cái này là vinh danh từ lũ thiên á. Từ lũ thiên tức là đứng hình ra. Thành ra quý vị thấy nhiều người ta nói, nhất là mấy người tiểu thừa đó, người ta nói không có nên tụng chú, vì chú này toàn là đồ Bà La Môn mà, phải không? Người Bà La Môn, Vishnu cái gì không thì đúng, ở trong mới có. Nhưng mà ở đây thì đúng là họ dùng những cái này như là những vị thần thôi, những vị thần, những vị trời, những, cũng giống như những quỷ, những ma, những gì thôi. Thì mình sống ở trong thế giới thì mình phải chịu như vậy thôi. Tại vì quý vị thực tế đi, quý vị thọ thất giới quý vị biết rồi, chứ là mình sống trong thế giới này thì ngoài cái đạo Phật của mình ra còn có những đạo Hồi, còn có những đạo Chúa, còn những đạo gì nữa. Đâu phải ai cũng chung sống hòa bình với quý vị đâu. Quý vị mới thấy đúng không? Bên đạo Hồi đó, rồi họ đi họ chặt đầu người ta thì cũng lia lịa ở bên Iraq đó. Thấy tôi thấy mấy cái hình ảnh tôi thấy gớm quá, quý vị biết. Chắc quý vị có thấy những hình đó rồi gì nữa. Nó có làm quá trình lên. Nhưng mà cái chuyện đó là chuyện có thật. Bây giờ mình có chối, mình bảo ôi cái này mình là đạo, theo đạo Phật thì mình chỉ theo Phật thôi. Tức là mình làm đạo điều đút đầu vào trong cát. Mình không hiểu rằng thế giới nó thay đổi. Và nếu mà mình không biết giữ cách của mình á, thì mình cũng sẽ chết thôi. Ngày xưa đã chết rồi. Quý vị biết Nalanda nó vào mà nó đốt, quân hồi nó vào nó đốt mà không còn cái gì hết. Chết mấy chục ngàn nguyên sư trong đó. Có thể tưởng tượng không quý vị? Thành ra bây giờ mình đừng có ngu như vậy nữa. Mình phải hiểu lịch sử. Và mình không phải mình cấp thù họ, mình không cấp thù họ, nhưng mà mình hiểu cái lịch sử nó. Và mình không dung dưỡng kẻ mà nó không có biết hòa bình. Tức là họ dùng bạo lực để mà họ áp đặt cái ý tưởng của họ trên người khác, là mình không đồng ý với họ. Thì quý vị phải thấy như vậy. Bởi vì nếu không ấy, thì mình sẽ bị vô trở lại cái tình cảnh đó nữa, mình sẽ bị lợi dụng nữa. Thì ra cái phần này á, quý vị thấy, thì ra cái phần này, cái câu 316 này á, là Nam mô Indra. Indra tức là vua, tức là ông thần trời của Indra. Rồi 317 là Vishnu Vijaya, cái này rõ rệt nữa. Vishnu Vijaya tức là Vishnu, tức là thần Vishnu, tức là từ hướng thiên của Ấn giáo, rõ rệt như vậy. Bây giờ mình kêu này, mình kêu gọi ông Indra này. Indra thật ra ở trong đạo Phật mình gọi là vua Đế Thích. Quý vị biết vua Đế Thích gì không? Đế Thích thì mình vẫn tin vua Đế Thích, rồi dưới là Tứ Thiên Vương. Nhưng mà ở bên Ấn giáo thì họ gọi là Indra. Còn Vishnu là từ Nũ Thiên. Rồi 318 Bột Raja Moni Tuệ Phấn. Bột Raja tức là Bra Maniye, trong này tôi ghi là Brahma, à đúng rồi, tức là Indra, Vishnu và Brahma, tức là ba vị ông thần của đạo Hindu bây giờ. Quý vị nhớ đạo Hindu là đạo bây giờ, cái ngày xưa của nó là đạo Bà La Môn. Quý vị phải biết này, đừng có lầm, lịch sử thế giới nó khác. Ngày xưa đó thì bên Ấn Độ đó, nó có cái đạo Bà La Môn. Bà La Môn nó là nó thành ra giai cấp, nó chia nhau được, tức là có bốn giai cấp ở bên Ấn Độ gì phải không? Bà La Môn là giai cấp thì cúng, thì ngày xưa nó cúng mặt, nó ăn đồ mặt, nó ăn tiền, dữ dằn lắm quý vị, nhiều khi cúng người giết người ta lại cúng. Thành ra cái đạo Bà La Môn nó dữ, mà lúc mà đạo Phật ra thì đạo Phật nó hiền quá, đạo Phật vẫn ăn mặt, tức là người ta cúng gì mình ăn đấy, mấy ông Sa Môn đó, tức là người ta cúng gì thì mấy ông sư vẫn ăn cái đấy, nhưng mà nó hiền hơn. À, không có giết người, không có gì cúng nữa. Thành ra lúc đó cái đạo Phật nó lan tràn ra, mà quý vị biết là vua A Dục nó mới phát triển cái đạo Phật ra. Nhưng mà khi mà đạo Phật phát triển ra như vậy ấy, thì nó kẹt một cái là đạo Phật vì cái tư tưởng hòa bình yếm thế, nhất là những giai cấp mà thầy tăng ấy, tức là mấy ông sư xuất gia thì mấy ông chỉ nghĩ tới giải thoát cho mấy ông thôi. Mà giải thoát cho mấy ông thôi thì mấy ông không có ke, không có lý đến cái dân thường nữa. Tức là hồi đó cái tinh thần Bồ Tát nó ít hơn. Tinh thần Bồ Tát ở bên Ấn Độ lúc nó ít hơn bây giờ. Bây giờ nhất là bên qua cái bên tầm bên Hàn rồi ấy, thì cái tinh thần Bồ Tát nó mạnh hơn. Qua bên Nhật thì thôi khỏi nói ấy. Thì quý vị biết bên Nhật đó, tức là không có ông sư, chỉ có Bồ Tát thôi. Quý vị thọ chữ Bồ Tát tức là quý vị là ông sư rồi, bởi vì cái quý vị là người xuất gia. Quý vị nhớ là cái tâm xuất gia. Mình ở đây thì mình không dám nói, mình sợ ông chàng ông thầy kiểu ông thầy cũng là xuất gia, ông thầy cũng như vậy. Thế ông là thân xuất gia, còn mình đây là tâm xuất gia, nhưng mà mình không dám nói. Rồi lại còn gặp mấy đứa mà nó còn ngồi nó đi theo, ui mà phải có thầy, không có thầy là không được cái gì hết. Xin lỗi quý vị, chứ Đức Phật nói tứ chúng đồng tu, tức là bốn hạng đều phải tu hết, đàn ông đàn bà cũng phải tu như nhau hết, ông thầy sư cô đều phải tu, cư sĩ nam cư sĩ nữ cũng phải tu hết, chứ không phải là cư sĩ nam tu rồi cư sĩ nữ ngồi đánh bài, không có được chuyện đó, phải tu hết. Thì mình cũng tu như người ta vậy, và khi mình tu thì mình vẫn đắc quả như thường. Đức Phật nói rõ thế, tứ chúng đồng tu. Nhưng mà mình là cư sĩ thì mình có bổn phận, mình ủng hộ những cái người xuất gia. Vì người xuất gia đó người ta không có tiền bạc, không có gì hết, thì mình phải ủng hộ để cho họ tu được. Quý vị thấy không? Mình là cư sĩ thì mình còn có yên cơm, Đức Phật còn dạy mình để dành một phần tư gì phải không? Quý vị nhớ không? Trong kinh Di Ca Đắc Việt Đức Phật dạy rõ rệt như vậy. Thành ra mình đều tu hết. Bên Nhật đó thì nó rõ rệt như vậy rồi. Tức là hồi đó nó kẹt cái ông Minh Trị Thiên Hoàng, tức là ông hoàng đế của Nhật lúc đó, ông ấy đánh được mấy thằng samurai xong rồi là ông lên cơn, ông bắt mấy ông sư hết đi về lấy vợ hết. Ông sư là ông lấy vợ không cho tu, bảo tại sao ông lấy vợ, mấy ông thọ Bồ Tát thôi, Bồ Tát là trong nhà trong gia đình, thành ra ở họ là không phải không có thọ giới cụ túc. Mấy ông sư đó không thọ giới cụ túc, sau này thì một số đi ra ngoại quốc rồi họ thụ giới, thọ giới cụ túc rồi họ về lại bên Nhật. Thành ra cũng có một vài cái chùa có ông sư thọ giới cụ túc, nhưng mà cái thứ đó hiếm lắm. Chứ bên Nhật thì họ quen rồi, họ quen với khi ông sư có vợ, ông sư có vợ có con, nhưng mà vợ con họ cũng phải tu, không tu là không có được ở trong chùa. Quý vị nhớ điểm đó. Thành ra hòa thượng phu nhân cũng tu như nhau hết. Rồi đại tử của hòa thượng, tức là đại thí chủ hòa thượng, rồi bây giờ tới con cả của hòa thượng, con út của hòa thượng thì nó cũng tu luôn. Nhưng mà họ tu thì họ được trong chùa, họ không tu thì họ đi ra ngoài, cái đó đơn giản thôi. Thành ra cái giới Bồ Tát đối với người Nhật nó họ quan trọng hơn nhiều. Và nói chung ra mình nói tức là ở miền Á Đông của mình á, là cái Bồ Tát giới nó quan trọng lắm. Thành ra đối với đại thừa Phật giáo đại thừa đó, là mấy ông sư ông thọ giới Bồ Tát buổi sáng thì buổi chiều cũng phải thọ giới Bồ Tát. Bởi vì nếu mà không thọ giới Bồ Tát đó, thì các ông thầy lớn tuổi nữa, các ông thầy già nó nói mấy ông như vậy mấy ông không đi làm đạo được. Quý vị thấy rõ điểm đó. Bởi vì khi mà thọ giới Bồ Tát rồi, cái tư tưởng nó trở nên phóng khoáng hơn và nó biết thương chúng sinh. Quý vị nhớ bà Hải Triều Ông nữa, Hải Triều Ông bà mất rồi, nhưng mà trong cái kinh ra A Di Đà yếu dài đó, bà giảng cũng nhiều bài lắm. Thì trong bà nhắc lại cái chuyện ngày xưa, cái chuyện mà hồi năm 54, hồi năm 54 tức là hồi Đức Pháp đánh nhau với lại Việt Minh, phải không? Việt Minh thì hai bên ký cái hiệp ước hiệp định Geneva để mà chia đôi Việt Nam, nói lấy thứ 17 chia đôi. Thì bây giờ những người nào mà theo chế độ tự do đó thì đi xuống miền Nam, những người nào mà muốn ở lại với lại chế độ cộng sản đó thì ở miền Bắc. Xong rồi sau một năm hai năm gì đó thì tổng tuyển cử để mà thống nhất đất nước, là chắc quý vị biết chuyện đó thì phải không? Thì lúc đó, đó tức là những cái người ngoài Bắc đó mà họ không muốn sống với cộng sản đó họ di cư về Nam, những người Nam đó mà họ không muốn sống với chế độ tự do đó thì họ tập kết đi ra ngoài Bắc. Chuyện đó quý vị biết rồi thì phải không? Tức là cũng có những tàu Nga vào nó chở những người trong Nam ta, rồi những tàu Mỹ đó, thì họ chở vào, tàu Mỹ tàu Pháp đó, nó chở những người ngoài Bắc vào trong Nam, xe lừa gọi máy bay đủ thứ ấy. Thì lúc đó bà Hải Triều Ông đó là bà mới tu, thì bà kể chuyện ở trong đó, bà nói bà ở mới tu thì bà nghĩ thì mình là người tu mà đã người tu rồi thôi, mình không có dính líu gì đến cuộc đời ngoài thì thôi, bây giờ chế độ nào thì chế độ mình cũng sống được như thường. Nhưng mà mấy ông thầy già đó, mấy cụ đó, mới nói thôi chúng tôi ở đây, chúng tôi tu, chúng tôi không chấp tướng thì nhớ chúng tôi ở lại được, còn các thầy các cô còn chấp tướng, tu còn chấp tướng phải đi vào trong Nam nữa, chứ không thể ở lại đây được. Quý vị hiểu điều đó không? Hiểu chứ, nó sẽ hiểu được phải không? Nhưng mà xong rồi thì bà mới giảng đó, là tại vì tu chấp tướng á, tức là mình còn chấp theo cái hình thức bên ngoài dữ. Mình tu á, mình vào mình phải có ông Phật, mình phải có cái chùa, mình phải có ông sư, mình phải có tụng kinh, mình phải có ngồi thiền, mình phải có niệm Phật, mình phải có sâu chuỗi, mình phải có cái gì đó thì mình mới gọi là tu, phải không? Tức là bây giờ quý vị tu mà bây giờ người ta nói quý vị không được đi chùa nữa, quý vị đâu có chịu, đúng không? Mà các cụ thì nói chúng tôi tu chúng tôi không chấp tướng nữa. Tức là làm sao? Tức là người ta cho đi chùa thì mình đi, người ta nói không được đi chùa nữa thì thôi mình nhá. Đơn giản không? Quý vị thấy không? Bởi vì các cụ không chấp tướng thì các cụ có thể ở lại. Mà các cụ giỏi lắm, quý vị thấy rõ không? Các ông ấy chỉ là những ông sư, ông sư nói xin lỗi chứ thủ nhỏ cũng chân châu bổ đỡ thôi chứ làm gì đâu, đâu có biết chính trị thế giới, nhưng mà mấy ông hiểu hết, mấy ông hiểu được những tình cảnh ở ngoài đời hết. Quý vị thấy không? Cái những cái người tu mà có định rồi thì người ta biết hết được mọi sự, thành ra các ông biết mà rõ rệt như vậy. Đừng vì sau nó rõ rệt là nó cấm, nó không cho đi chùa. Thật ra nó cũng phải ra lệnh nó cấm gì cả, nhưng mà đi chùa về là bị tổ phê bình, tổ dân phố phê bình liền. À mấy anh còn duy tâm quá ha, đi về thôi chết rồi. Nghe nói duy tâm cái sợ xóm đáy không lắm chẳng là bị kinh tế mới liền gì không phải không, bị cái tạo liền á, không có đùa. Thành ra không được nói, không được. Thành ra quý vị thấy ngay cả ca dao tục ngữ người ta cũng sửa lại được voi đòi hai bà trưng, vì nghe câu đó thường mình nói được voi đòi tiên gì phải không, mà không được. Anh nói được được voi đòi tiên tức là anh duy tâm đừng chỉ có tiên thì nó được voi đòi hai bà trưng, biết chưa? À, anh nói được voi hoặc đòi hai bà trưng tức là anh duy vật là quốc tư tưởng tốt, còn nếu mà anh được voi đòi tiên đó là anh duy tâm hoạt động chết. Mà nghe cái tục hoạt động một cái là thôi hết bổn hết vía rồi, hiểu không? Thành ra quý vị thấy tu chấp tướng và tu không chấp tướng là như vậy. Thành ra bà mới đi, bà mới phải đi. Là vì mình sự thật như vậy nhé, đúng không? Quý vị tu vô nhìn cái chùa trời ơi, sao mà lèo hèo quá mấy chứ ngôi án này nó vậy là cái chùa. Tại sao vậy? À cứ thắc mắc cái chuyện đó. Mà trong khi mình thì mình không tu. Quý vị thấy không? Mình không lo cái thân mình, mà mình cứ lo cho người ta, lo người này người kia. Mà người ta thật sự người ta có chuyện gì đâu. Người ta ở, người ta bận công chuyện này, bận công chuyện kia thì người ta ở nhà. Chuyện đó của họ, mắc mớ gì mình. Mà không mình cứ thắc mắc những chuyện đó. Thành ra quý vị thấy ở đây, tức là ở đây là ba cái vị Indra, Vishnu với lại Brahma, tức là ba vị này. Nếu mà mình nói mình không hiểu thì mình nói là ôi mấy ông này là thần Bà La Môn không, nhưng mà không phải thần Bà La Môn. Mấy ông này tức là những cái người mà ở trong cái văn hóa Ấn Độ người ta phải có, tức là một người Ấn Độ sinh ra là người ta phải biết những cái vị này. Cũng giống như ở Việt Nam mình sinh ra là mình biết ông Táo là ai thì phải không, biết ông Táo là ai, biết ông Địa là ai gì, nhưng sao mà không biết được. Bây giờ quý vị có theo đạo Chúa, theo đạo Phật hay theo đạo gì thì cũng vẫn biết những cái nhân vật đó, biết ông Táo là gì. Ngày 23 thì người ta cũng cúng ông Táo về trời, cũng cúng cá chép, cá chép con Táo còn không mà còn đi. Thì quý vị biết những chuyện đó là nó thành ra ở trong dân gian rồi. Thì những cái vị thần này cũng vậy nữa, ở bên Ấn Độ này là thuộc trong dân gian Ấn Độ, tức là cái người Ấn Độ đó là người ta phải biết những cái này rồi, chứ không thể mình nói không được. Thành ra nó cũng phải, mình đừng có nghĩ cái này là ngoại đạo cái là thôi không được, tôi là ra ngoài, tôi là đạo Phật thôi, tôi không có ấy. Thì cái đó là mình điên khùng, mình không thể sống trong thế giới như vậy. Nhất là nếu mà mình đã thọ một thất giới rồi, đã thọ một thất giới rồi thì mình phải sống ở trong thế giới rồi. Tức là quý vị biết rồi ha, ba vị ha, tức là 316 tức là Indra, tức là mình giải thích, 317 tức là Vishnu, 318 tức là Brahma, Brahma tức là Phạm Thiên, gọi là Phạm Thiên. Rồi 318 xin lỗi, 319 319 Akini Duệ Vấn, Akini Duệ Vấn, Akiniya Duệ Vấn, Akiniya tức là vô minh. À cái này ngộ, vô minh ơi, vô minh ơi, thật đấy, cái đó tự mình tự kêu mình thôi gì đâu. Vì mình không biết, do mình không tu, hoặc là mình tu bệnh, tức là mình vô minh gì. Mình phải thấy như vậy nhé, thì mình mới tịnh tu. Chứ còn nếu thấy tôi giỏi quá mà tôi biết hết, xong là tôi không được, thì cái đó thì thôi, mình xong mình sửa được. Mình phải thấy mình hư cái gì, hoặc mình sai cái gì thì mình mới sửa được, đúng không? Chứ còn quý vị nếu mà thấy cái tôi tốt quá, đàng hoàng quá, tôi 100% tôi đúng hết trơn thì tôi sửa cái gì nữa, nên là không được. Nên là khi mà mình muốn tu nó thì đầu tiên mình phải xem cái lỗi của mình, tức là xem cái lỗi của mình là gì. Nhiều khi mình thấy mình nghĩ nó là không phải là lỗi, nhưng mà đối với mình phạm đến chúng sinh mà mình không biết, nhiều khi mình nghĩ cái đó là mình tốt, mình nói cái câu đó là tốt ra cho người ta, nhưng mà người ta bị xúc phạm mà mình không hiểu, mình không thấy, thì đó mình phải coi lại cái điểm đó. Quý vị thấy ở đây ha, tức là vô minh ơi, từ 320 mà hai biết gì rưỡi phấn, mà hai biết gì rưỡi phấn, thì trong lệnh của họ là mai hai cái lai ạ, tức là đại hắc quỷ. Đại hắc quỷ ma ca la cũng là đại hắc thiên, nhưng mà cái phần này là đại hắc quỷ. Thì đại hắc quỷ và đại hắc thiên nó cũng giống nhau thôi. Thì quý vị thấy cái hình á, thì quý vị thấy cũng giống nhau phải không? Cái phần này quý vị, phần này với lại phần số 5 á, tức là cái đệ ngũ á, nó lật lại cái những phần đệ tam với đệ nhị nhiều hơn. Thì nếu mà quý vị có tụng rồi, quý vị sẽ thấy nó tụng trở lại nhiều hơn. Nên đừng có ngạc nhiên chuyện đó. Rồi dưới 321 tức là yết ra đàn chi duệ phấn, yết ra đàn chi duệ phấn, tức là kala dandaya, kala tức là chết, dandaya tức là cây gậy hoặc là phúc độc, tức là chết vì cây gậy hoặc là chết vì phúc độc ơi. Rồi 322 miệt đắc dị duệ phấn, miệt đắc dị là Maitreya ơi. À, tức là cái này ông Từ Thị ơi 313 Từ Thị ơi là tại vì cái ông Di Lặc này ông chưa tới, vì nhớ ông là Phật nhưng mà Phật tương lai thôi. 323 lao đất rì rưỡi phấn, lao đất rì rưỡi phấn, rau rì rì tức là màu đỏ, nhưng mà đồng thời cái ý nghĩa khác của nó là đứng che chở cho mình ơi. 324 giá vẫn trả rưỡi phấn, giá vẫn trả duyệt phấn, tức là Kamunraye là loại ma bắt hồn. Quý vị biết ngày xưa người ta có những cái tin tưởng như vậy. Ma bắt hồn tức là sau mình nghĩ là quỷ trạch tràng lắm. Quý vị biết quỷ trạch tràng không? Quỷ trạch tràng tức là ví dụ như người ta thấy người nào chết rồi, chết rồi nằm đó. Ngày xưa Việt Nam mình tin tưởng như vậy, nằm chết rồi á mà không có đẩy cái gì á. Tại thường thường quý vị biết Việt Nam chết xong á là phải đổ gạo trong mồm này, lấy đồng xu úp trên hai cái mắt này để che hết lại, rồi lấy cái xiêm này dần cái bụng này. Chắc quý vị biết tôi gì phải không? À, tức là chưa, lúc mà chưa bỏ hòm á, tức là còn để ngoài thì như vậy phải dần liền. Chứ nếu không mà có con mèo nó nhảy qua một cái hồn của con mèo á nó sẽ vào trong đó. Tại vì thật ra không phải là hồn của con mèo đâu, nhưng mà do một cái đứa nào nó giống như ma như quỷ vậy, nó sai cái con mèo đó nhảy qua cái người đó thì cái hồn của cái người đó sẽ bị nhập vào, và cái thanh ma lúc nó sẽ sống dậy. Nhưng mà nó sống dậy không phải sống dậy vì cái người đó, mà nó sống dậy vì cái hồn nó nhập vào trong đó, à cái người kia nó điều khiển cái hồn đó, thì nó gọi là quỷ nhập tràng. Quý vị biết quỷ nhập tràng gì không? Không biết thì biết chứ sao không biết được. Có phim quá chừng như mình trời đọc chuyện muốn ngọc ngạn thì ma không rồi. Quý vị về coi thì cái đó là tin tưởng của thế gian thôi. Thì cái ma bắt hồn nó tức là như vậy, ma bắt hồn Kamudaya tức là như vậy, tức là 324 tới 325 ít là ra đắt dị duệ phấn kalarai phi phát, tức là đứng làm cho bóng tối trên mặt đất. À, kala tức là kala trong lời Phật ra cái ý nghĩa của họ định như vậy thì một vài cái bản tiếng Pháp với bản tiếng Anh của tôi thì nó có những cái ý nghĩa khác. Vì kala ở đây thì họ dịch là cái bóng tối, cái đen, chứ thật ra cái kala nó là thời gian. Thì hoặc nếu mà ý nghĩa mình là bóng tối, tức là đứng làm cho cái bóng tối phát ra cái bóng tối trên mặt đất, tức là cũng giống như làm cho người thực nhập thật vậy. Còn đúng ra thì đứng mà cai quản cái thời gian trên mặt đất, quý vị hiểu được đó. Nhưng mà nếu mà mình nói đứng cai quản thời gian trên mặt đất ấy, thì cái câu đó nó khó hiểu hơn, và quý vị phải có một cái kiến thức cao hơn thì quý vị hiểu được cái đó. Tức là thật ra không phải là một người nào mà người ta điều khiển được cái thời gian trên mặt đất, nhưng mà cái thời gian trên mặt đất đó tức là nó ảnh hưởng từ đâu tới và nó theo những cái quy luật nào nó khác. Thôi bây giờ mình tới đây mình ngừng hết giờ ha. để từ tới học tiếp. Chắc tay để hồi hướng thôi. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo.